Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 19. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 12 tháng 1 năm 2010. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin xem đoạn thứ nhất trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Tôn tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức Pháp Trung. Phổ Hiền hạnh nguyện chính là cương lĩnh chung của vô lượng hạnh nguyện. Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói 10 điều hạnh nguyện, gọi là Phổ Hiền Bồ Tát Thập Đại Nguyện Vương. Xưa kia chư Tổ Sư Đại Đức đã nói Bồ Tát không tu hạnh Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật đạo. Phổ Hiền Bồ Tát cùng với chư Bồ Tát thông thường khác biệt ở chỗ nào? Chính là ở tại câu danh hiệu. Tâm lượng của Bồ Tát rộng lớn, trong giáo pháp Đại Thừa thường nói tâm bao thái hư, lượng chu xa giới. Đích thật Bồ Tát phát tâm bao trùm khắp pháp giới, hư không giới. Đây là nền tảng viên thành Phật quả. Theo trên hình tướng mà nói thì có 10 điều hạnh nguyện, từ lễ kính đến sừng tán, cúng dường, sám hối. Chúng ta đã học rồi. Hôm nay chúng ta xem đoạn thứ 5, tùy hỷ công đức, là nói Phật lúc mới phát tâm không tiếc thân mạng, xả bỏ đầu mắt tủy ốc, tu các khổ hạnh đến khi thành đạo và diệt độ hết thảy công đức, cho đến lục thú tứ sanh thanh văn bích chi Phật, tất cả chư Bồ Tát hết thảy tất cả chư thiện công đức, con đều tùy thuận hoan hỷ, gọi là tùy hỷ công đức. Trong phần trước chúng ta đã học qua tùy hỷ công đức là đối trị cái tâm ganh ghét và tâm ngạo mạn của chúng ta. Đây đều là những lỗi lầm và phiền não rất là nghiêm trọng. Trong quá trình tu học Đây chính là một việc lớn. Mỗi ngày chúng ta có đọc thập đại nguyện vương, cũng thường đọc trong hai khóa tụng niệm sáng và tối. Thế nhưng cái tâm ganh ghét cản trở rất khó tránh khỏi. Chúng ta nhìn thấy người ta tu được giỏi, chúng ta có hoan hỷ hay không? Người ta làm được tốt, chúng ta có tâm ganh ghét hay không? Tôi học Phật đã có 59 năm. Thật sự mà nhìn thấy người tùy hỷ không nhiều, còn nhìn thấy người ganh ghét cản trở thì quá nhiều, quá nhiều. Cho nên vì sao Phật Pháp lại suy? Vì sao Phật Pháp không có nhân tài? Theo tôi nghĩ không phải không có nhân tài, vì nhân tài không thể ra mặt. Hãy vừa ra mặt thì bị người đặt xuống. Đây là sự thật. Nếu là từ trên quả báo mà nói thì quả thật là đáng sợ. Nên biết ganh ghét cản trở là diệt Phật Pháp. Quả báo của diệt Phật Pháp chư vị đều biết là đọa địa ngục A Tỳ. Phật tại trong kinh có nói rất rõ ràng, nhưng vì chúng ta đã sơ xuất độc tụng, cũng đã sơ xuất diễn giảng, không có thật sự chú tâm mà tư duy xem xét kỹ. Đoạn kinh văn này nói được rất rõ ràng, lúc mới phát tâm mãi cho đến nhập bát niết bàn. Đây là nói chư Phật Như Lai thị hiện tám tướng thành đạo. Đích thật khó hành mà hành được. Khó tu mà tu được. Đệ tử Phật thật sự phát tâm học Phật, bất luận là tại gia hay xuất gia, nhất định phải biết tùy hỷ công đức, không khác gì với công đức tu học và công đức giáo hóa chúng sanh của chư Bồ Tát vậy. Các ngài phát tâm tu hành gian nan, có được công đức không dễ, nhưng chúng ta tùy hỷ thì dễ. Chỉ cần biết tùy hỷ, có được công đức cùng với các ngài là bình đẳng. Thế như một cây đèn cầy được đốt sáng, chúng ta cũng là một cây đèn cầy nhưng chưa được đốt sáng. Chúng ta có thể mượn ánh sáng của các ngài để đốt sáng lên, thì ánh sáng của chúng ta không khác gì với ánh sáng của các ngài. Nay chúng ta chẳng những không mượn ánh sáng mà còn thổi tắt ánh sáng của họ. Đây là tâm ganh ghét, là làm trở ngại. Chẳng những tự mình không được thành tựu, cũng hại người khác không được thành tựu. Chúng ta phải thử hỏi xem. Tôi xin đưa ra một ví dụ dễ hiểu. Quý vị thổi tắt ngọn đèn cài, ngọn đèn của người ta thì trở thành bóng tối. Xin hỏi, có thổi tắt được ngọn đèn của người ta hay không? Nhưng nếu người ít thiện căn thì bị quý vị làm cản trở, họ sẽ thối tâm, cho nên rất khó hành Bồ Tát đạo. Thế nhưng người thật sự phát đại nguyện, thật sự tu hành nhẫn nhục ba la mật thì khác hẳn. Dù quý vị có làm cản trở họ như thế nào, họ cũng chịu đựng nổi. Con đường này bị chặn không thông, hãy còn con đường khác. Ngài Lão Tử có nói, thượng thiện nhược thủy, làm sao chặn được nước? Chặn bên này thì nó chảy bên kia, chặn bên kia thì nó chảy bên này. Nó là xuôi dòng chảy xuống. Chúng ta mà hiểu rõ cái đạo lý này thì mới biết tu tùy hỷ công đức. Khi nhìn thấy người khác phát tâm tu hành thì trong tâm chúng ta hoan hỷ, tùy theo khả năng của mình khích lệ họ, giúp đỡ cho họ được thành tựu, thì cái công đức này rất lớn. Cái công đức này lớn bằng công đức của họ tu hành. Tại sao chúng ta không tùy hỷ công đức? Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, xã hội ngày nay hình như đối với những hành vi bất thiện, họ xem như là chuyện thường, đã trở thành thói quen rồi mà họ không có cảm thấy đó là tội lỗi. Họ cũng không biết những hành vi đó là tội nghiệp, họ không có cảm thấy là tội nghiệp. Họ đều nghĩ rằng làm như vậy là đúng, người khác không thể giỏi hơn ta. Đích thật khác với cách giáo dục xưa kia. Vào thời xưa, chỉ cần là người học hành hoặc là người không học hành, họ cũng biết được. Tuy họ không dùng danh từ tùy hỷ công đức của Phật giáo, không dùng cái danh từ này, nhưng trên thực tế họ cũng đã làm được. Vào thời xưa ở Trung Quốc, người làm quan họ mặc lễ phục và đội mão. Cái mão đó chính là biểu pháp. Hiện nay chúng ta không nhìn thấy, nhưng chúng ta nhìn thấy những người đội mão diễn kịch trên sân khấu. Cái mão đó gọi là tấn hiền quán, chúng ta thường gọi là mão ô sa, cũng gọi là tấn hiền quán. Quý vị thấy họ đổi cái mão đó, tầng phía trước thấp, tầng phía sau thì cao, cao hơn phía trước. Đó là ý nghĩa gì? Người đổi cái mão đó phải thường nghĩ đến đề bạc nhân tài, hy vọng người khác cao hơn ta. Cái ý nghĩa này rất hay. Phía trước là mình khiêm nhường, phía sau là người khác, hy vọng người khác giỏi hơn ta. Nói như vậy có lý không? Rất có lý. Trong xã hội này, mọi người đều cao hơn ta thì ta hưởng phước. Họ là cao nhân tạo phước thì ta được hưởng phước. Nếu mọi người đều không bằng ta thì ta rất khổ, mà người khác còn khổ hơn ta thì thành thế giới gì? Đây là nói cái tâm khiêm nhường của người thời xưa, còn cái tâm của người thời nay hoàn toàn tương phản. Người thời nay thì đội ngựa cái mão ô sa, tự mình rất cao, người khác thì rất thấp, họ không bằng ta. Sai rồi. Cho nên chư Phật Bồ Tát và chư Tổ sư Đại Đức thường dạy cho chúng ta tùy hỷ. Chẳng những có cái tâm tùy hỷ, vả lại phải có hành vi tự tùy hỷ. Vậy thì chúng ta phải theo các ngài tu học. Các ngài là tấm gương tốt của chúng ta. Chúng ta phải hết lòng nỗ lực mà tu học. Các ngài cao minh hơn chúng ta, chúng ta phải kính trọng các ngài, phải tôn trọng các ngài. Bất luận trong trường hợp nào, cũng hy vọng các ngài đến dìu dắt chúng ta, dìu dắt mọi người. Đây là thật sự biết tùy hỷ. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài làm tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Phần kinh văn trong đoạn kinh văn này là hoàn toàn nói bản thân của Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài có thể xả bỏ ngôi vua, đi xuất gia, học đạo. Chúng ta đọc trong kinh điển biết được Thích Ca Mâu Ni Phật năm 19 tuổi, ngài rời khỏi hoàng cung, xuất gia tham học. Từ đó ngài không trở về hoàng cung. Chúng ta có thể tin rằng ngài tuyệt đối không phải năm 19 tuổi, không phải năm đó ngài mới phát tâm tu hành như Khổng Lão Phu Tử vậy. Năm 15 tuổi thì ngài phát tâm có chí học hành, phát tâm cầu học. Năm 30 tuổi nhi lập, tức là học hành suốt 15 năm, thì ngài được thành tựu. Nhi lập là được thành tựu. 40 tuổi không còn nghi hoặc, cứ mỗi 10 năm thì cảnh giới được nâng cao. 50 tuổi biết rõ thiên mạng, 60 tuổi nghe hiểu tất cả, 70 tuổi tùy theo ý muốn nhưng không vượt ngoài quy củ. Đây là Khổng Lão Phu Tử tự nói mình, tự nói mình. Ngài thể hiện cho chúng ta thấy sống đến già, học đến già. Suốt đời không có lười biếng giải đãi. Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài cũng như vậy. Chúng ta cũng tin tưởng lúc ngài còn trẻ thì đã phát tâm, thì ngài đã có nền tảng sâu dày. Đến năm 19 tuổi ngài đi tham học. Chúng ta biết được ngài trong thời đại đó trên toàn cả địa cầu một nước phát triển nhất về học thuật tôn giáo chính là nước Ấn Độ. Ngài xuất hiện ở Ấn Độ, mà Ấn Độ là một nước tôn giáo, là một nước triết học. Tôn giáo và triết học hai thứ này hai chúng ta đọc trong kinh điển biết được, thì như giáo sư Phương Đông Mỹ đã từng nói, kinh Phật là đỉnh cao nhất của triết học. Ngài đi tham học, ngài tu học rất là cực nhọc, sống cuộc sống như khổ hạnh tăng. Một ngày ăn một bữa, ngủ nghỉ dưới gốc cây. Trong suốt 12 năm, Ngài đã tiếp xúc hết thảy các tôn giáo của Ấn Độ và cũng học qua hết thảy học phái của Ấn Độ. Vào thời cổ Ấn Độ, bất luận là tôn giáo hoặc là học thuật, đều chú trọng tu thiền định. Chúng ta biết được định sanh trí huệ, đó là một nước có trí huệ cao độ, có rất nhiều người có đại trí huệ. Tu thiền định có thể đột phá các chiều không gian, cũng tức là nói người thế gian chúng ta đang sống trong ba chiều không gian, nhưng chúng ta không thể tiếp xúc được bốn chiều không gian trở lên. Theo trên lý luận mà nói, là có vô số vô biên chiều không gian. Các nhà khoa học hiện nay họ đã nghiên cứu được, họ đã khẳng định, họ đã thừa nhận ít nhất có 11 chiều không gian khác nhau. Câu nói này là lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi. Ngài có học qua khoa học. Ở Ấn Độ cổ Bà La Môn giáo họ chuyên tu tứ thiền bát định. Họ tu đến để bát định thì họ có thể đột phá cảnh giới của vô sắc giới thiên. Họ có thể thấy được cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tầng cao nhất trong lục đạo. Cũng có thể thấy được địa ngục A Tỳ, tầng thấp nhất trong lục đạo, trạng huống trong lục đạo. Họ thấy được rất rõ ràng minh bạch. Mà phạm vi của lục đạo bao lớn, đúng như trong kinh Phật có nói tam thiên đại thiên thế giới. Dùng lời hiện nay mà nói là 10 ức cái hệ ngân hà. Khoa học ngày nay không có cách nào biết rõ cảnh giới của trong 10 ức cái hệ ngân hà, mà người tu tứ thiền bát định họ có thể biết rõ cảnh giới đó. Cho nên họ có thể thấy rõ trạng huống trong lục đạo. Điều này không phải giả, mà đây là trong Phật pháp nói về khoa học. Vậy tinh thần của khoa học là gì? Phải đem chứng cứ ra. Tứ thiền bát định có chứng cớ hay không? Có chứng cớ. Họ nhập định thì thấy được. Họ có cái thiền định này, đã đến trình độ này thì họ đã thấy được. Nếu quý vị không tin, hãy hỏi người tu đến để bát định, họ hoàn toàn biết rõ. Đây là sự thật. Cho nên họ không cần dùng máy móc để quan sát, mà họ chỉ dùng định lực, dùng tâm thanh tịnh thì họ thực sự đã thấy được, không phải nằm mộng. Mà cảnh giới trong định, trong Phật pháp gọi là cảnh giới hiện lượng, cùng với hiện tại chúng ta đã thấy được, đã nghe được, chúng ta tin tưởng, chính mắt chúng ta thấy được, trong định là cảnh giới hiện lượng. Khác với trong cảnh mộng, mà cảnh giới trong mộng là độc đầu ý thức khởi tác dụng. Thế nhưng trong định không phải như vậy, mà ý thức của trong định hoàn toàn là sáng suốt. Cho nên nó là khoa học. Quý vị không có cái công phu này thì không thấy được. Nhưng trong thời đại này, có một số người họ có công năng đặc dị. Công phu của họ không sâu lắm. Thông thường thì có hai thứ công năng đặc dị. Một thứ là khi sinh ra thì họ có, họ sinh ra thì tự nhiên có. Thế nhưng họ cũng sẽ mất đi. Tôi đã từng thấy qua ở Los Angeles, nước Mỹ, từ bên Trung Quốc đến có mười mấy người, họ có công năng đặc dị. Họ tổ chức một phái đoàn đến thăm viếng nước Mỹ và đi biểu diễn ở các nơi. Họ thật sự có thể nhìn thấu suốt, như quan tiến X vậy. Khám sức khỏe của quý vị, có thể họ có thể thấy được tình trạng trong thân thể của quý vị ở bộ phận nào đã từng bị bệnh, họ cũng có thể chỉ ra. Sau đó quý vị đi khám sức khỏe, chiếu quang tiến X, quả nhiên quý vị không sai chút, quả nhiên vị trí không sai chút nào. Tôi hỏi họ, họ đều rất là trẻ, tuổi khoảng 21-22, rất còn trẻ. Thì tôi hỏi họ, cái năng lực của chư vị sẽ mất đi hay không? Họ nói sẽ mất đi. Tôi lại hỏi, nguyên nhân vì sao sẽ mất đi? Họ nói, nếu chúng tôi tiếp xúc cảnh giới bên ngoài quá nhiều, vọng niệm quá nhiều, thì sẽ mất đi. Họ nói rất là có lý. Tâm của quý vị càng thanh tịnh, thì năng lực đó càng mạnh mẽ. Nếu lúc trong tâm quá nhiều vọng niệm, thì năng lực đó sẽ yếu ớt. Còn nếu thường khởi vọng niệm, thì năng lực đó sẽ mất đi. Cho nên họ rất khéo bảo vệ mình. Họ đối với những thứ như báo chí, tạp chí, máy truyền hình, họ tuyệt đối không xem. Nếu họ xem những thứ này, xem suốt một năm, hai năm, thì định lực đó của họ không còn nữa, và cũng mất đi công phu. Đây là nói người sinh ra thì có. Còn một thứ khác là do tu được. Ở Ấn Độ, rất nhiều tôn giáo, họ đều dùng phương pháp tu định, mà phương pháp tu định của trong Phật giáo thì rất nhiều. Trong kinh thường nói, có 8 dạng 4.000 pháp môn. Cái gì gọi là pháp môn? Pháp là phương pháp, môn là bí quyết. Cho thấy trong Phật Pháp nói tu học thì có nhiều pháp môn, tức là có nhiều phương pháp bí quyết. Tu cách nào? Thấy điều tu thiền định. Chư vị nên biết, nếu họ không phải tu thiền định thì họ không phải học Phật. Cho nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật mới nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bất luận dùng phương pháp nào, mục tiêu đạt đến đều như nhau, và phương hướng đều như nhau. Ngài tịnh tâm chúng ta chọn tu pháp môn này là trì danh niệm Phật, tức là trong kinh A Di Đà dạy cho chúng ta cách trì danh hiệu. Chúng ta dùng các phương pháp này, tu cách nào? Vẫn là tu thiền định. Thì dùng các phương pháp niệm Phật này, niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có ba bậc. Bậc thứ nhất là công phu thành phiến. Đó là gì? Là nhất tâm bất loạn sơ cấp, mức độ rất cạn, cũng là nhất tâm. Tức có nghĩa là quý vị đã khống chế được vọng tâm của quý vị, nhưng chưa đoạn phiền não. Tuy vẫn còn tham sân si, nhưng quý vị dùng câu Phật hiệu này khống chế được nó. Mắt thấy sắc tướng, tai nghe âm thanh, khởi lên lòng tham thì liền niệm A Di Đà Phật, thu cái tâm trở về. Dùng các phương pháp này thu lòng tham trở về. khi nhìn thấy cái gì không vừa ý, không hợp ý với mình, thì nói vậy tâm sân giận. Nhìn thấy người khác giỏi hơn mình, thì nói vậy tâm ganh ghét. Phải làm sao đây? Thì liền niệm A-di-đà Phật, thu cái tâm trở về. Đây gọi là niệm Phật. Tại sao phải niệm Phật? Niệm Phật có thể đè phiền não không khởi hiện hành. Chỉ có một niệm A-di-đà Phật này, chỉ cần quý vị duy trì một niệm này, một niệm này chính là nhất tâm. Nhưng chưa đoạn phiền não, phải thường dùng câu Phật hiệu này để chế phục, đè nó như đá đè cỏ vậy, thì gọi là công phu thành kiếm. Quý vị mà đè được phiền não thì chắc chắn vãng sanh. Cho nên sự thù thắng của tịnh tông không có gì khác, chính là thù thắng ở chỗ này. Chỉ cần quý vị đè được phiền não, khống chế được nó, thì quý vị được sanh tịnh độ. Lúc sắp mạng chung thì Phật đến tiếp dẫn quý vị. Lúc quý vị lâm chung, thật sự nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn quý vị. Người khác không nhìn thấy, chỉ có quý vị nhìn thấy rất rõ ràng. Đây chính là quý vị đã đột phá chiều không gian. Người khác không nhìn thấy, chỉ có quý vị thật sự nhìn thấy, không phải là giả. Đây là hiển thị chiều không gian khác nhau. Điều này có thể chứng minh cho dễ hiểu. Quý vị thấy, hiện nay trong bệnh viện, nhìn thấy người bệnh nào sắp phải ra đi. Người bệnh thường nói, tôi nhìn thấy người nào đó đứng trước cửa, họ đang đứng ở đó. Người bệnh nói đó đều là những người quen biết với mình trước kia, hoặc là người trong gia đình quý thuộc. Người bệnh nhìn thấy, nhưng chúng ta không nhìn thấy. Họ thật sự nhìn thấy, họ không phải nói dối. Thật ra lúc đó họ đã đột phá chiều không gian. Đây là sự thật. Họ còn nhìn thấy đại quỷ vô thường. Người Trung Quốc thì nói bạch vô thường và hắc vô thường. Có hay không? Có. Trước kia lúc tôi mới học Phật, các bác sĩ và y tá trong bệnh viện Vinh Dân, họ nói với tôi rằng họ nhìn thấy quỷ vô thường hiện đến trước cửa phòng người bệnh. Người bệnh trong phòng đó không quá 3 ngày thì sẽ đi theo họ. Cho nên các bác sĩ và y tá họ cũng rất tin có quỷ vô thường. Vị tổ trưởng trong bệnh viện Minh Dân cùng với tôi là bạn học cùng lớp. Chúng tôi gặp nhau, ông ấy nói với tôi những chuyện này. Ông ấy nói đó là chuyện có thật. Vậy thì người tu hành phải chú ý tu như thế nào? Chính là phải hàng phục được tập khí phiền não, phải hàng phục được ác niệm, và cũng phải hàng phục được thiện niệm. Nói tóm lại, tâm thanh tịnh thì mới được sanh tịnh độ, vì cõi đó là tịnh độ. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tu tất cả thiện, đoạn tất cả ác. Tại vì sao? Vì khi quý vị giảng sanh sẽ được tăng cao phẩm vị của quý vị. Cho nên phải tích công lưỡi đức. Phải có được giảng sanh hay không là do tâm của quý vị có thanh tịnh hay không. Làm việc thiện không cầu phước báo thì tâm thanh tịnh. Tuyệt đối không nên làm việc ác. Đây là Phật dạy cho chúng ta tổng nguyên tắc trì giới niệm Phật. Nhất định phải nhớ kỹ câu này. Trong 84.000 pháp môn, tu pháp môn nào cũng phải trì giới. Giới là căn bản của Phật. Giới là gì? Đệ tử quy chính là giới. Thập thiện nghiệp là giới, là giới căn bản. Hiện nay đệ tử Phật nói học giới, tam quy ngũ giới, thập giới, bồ tát giới cũng không giữ được. Kể cả tam quy ngũ giới cũng không giữ được, thập thiện nghiệp cũng không giữ được. Do nguyên nhân gì? Vì không có nền tảng. Phật tại trong kinh điển, Ngài nói được rất đúng. Ngài nói Phật tử, tức là đệ tử Phật, nếu không trước tu tiểu thừa, sau học đại thừa, thì không phải đệ tử Phật. Đây là Phật không thừa nhận. Cho nên quý vị phải y theo thứ tự mà tu học. Thí như học hành, trước tiên học tiểu học, kế đến học trung học, rồi đến đại học. Phật giáo hóa chúng sanh cũng là dùng cái phương pháp này. Không được nhảy lớp. Hiện nay có người tu học họ đã nhảy lớp, cho nên họ không được thành tựu. Dù có học suốt cả đời cũng không được thành tựu. Nếu quý vị không tin, quý vị có thể thử xem. Quý vị không cần học tiểu học, học tiểu học cũng không cần học trung học. Quý vị hãy nhảy lên học đại học, xem quý vị đến lúc nào mới được tốt nghiệp, xem quý vị đến lúc nào mới được thành tựu. Nếu thật sự mà được thành tựu thì không cần mở trường tiểu học và trung học. Mở hai trường này không phải là lãng phí hay sao? Nhưng không được, vẫn phải học từ căn bản. Phật giáo truyền đến Trung Quốc không có trái với lời dạy của Đức Phật. Trước tiên truyền tiểu thừa đến Trung Quốc. Hiện nay trong Đại Tạng Kinh của chúng ta, số kinh điển tiểu thừa chữ Hoa so với Đại Tạng Kinh chữ Pali của Nguyên Thủy, quý vị nên biết số kinh điển tiểu thừa chữ Hoa được phiên dịch rất là hoàn chỉnh. Tôi không có xem hết kinh tiểu thừa, kinh điển tiểu thừa. Đó là do đại sư chuyên gia nói với tôi, lúc tôi mới học Phật, Ngài đã từng nói với tôi rằng, Ngài nói số kinh điển chữ Pali nhiều hơn số kinh điển tiểu thừa chữ Hoa, khoảng 50 bộ. Tổng cộng có gần 3.000 bộ, chỉ nhiều hơn 50 bộ. Thì quý vị biết được, số kinh điển tiểu thừa chữ Hoa được phiên dịch rất là hoàn chỉnh. Vào thời đại Tùy Đường, Phật giáo Trung Quốc thành lập 10 tông phái, trong đó có 2 tông phái tiểu thừa, Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Người không học Phật thì họ không biết, người học Phật biết cũng không nhiều. Vào thời đại đó, người học Phật trước tiên phải học tiểu thừa, phải đắp vững nền tảng thì mới có thể học đại thừa. Thế nhưng chư Tổ sư Đại Đức ở Trung Quốc, từ giữa đời nhà Đường về sau, thì họ không học tiểu thừa nữa. Người xuất gia và tại gia cũng không học tiểu thừa. Vậy phải làm sao đây? Thì họ học Nho và học Đạo để thay thế tiểu thừa. Họ học Tứ Thư Ngũ Kinh của nhà Nho và học Lão Tử và Trang Tử của nhà Đạo. Họ học Nho và học Đạo để thay thế tiểu thừa. Đích thật, nền tảng của Nho và Đạo, thành thật mà nói, chỉ có hơn chứ không kém tiểu thừa. Quý vị nghĩ xem, nhờ có nền tảng này, cho nên trong giáo pháp đại thừa, từng đời cũng có những bậc cao tăng xuất gia và cao sĩ tại gia xuất hiện. Đến năm đầu dân quốc vẫn còn có truyền nhân. Nhưng sau Thế chiến thứ hai thì không có truyền nhân nữa. Trước Thế chiến thứ hai, đời đời vẫn còn có truyền nhân. Đây là đặc sắc Phật Pháp của Trung Quốc. Đây là đặc sắc Phật Pháp của Trung Quốc. Họ không học tiểu thừa. Thế nhưng chúng tôi trong đời này theo Lão Cư Sĩ Lý Bình Nam học kinh giáo, Ngài dạy cho chúng tôi đắp vững nền tảng, phải học Nho, học Đạo và cũng học kinh điển tiểu thừa. Cho nên tôi cũng đã học mười mấy bộ kinh điển tiểu thừa. tôi học bộ kinh đầu tiên là kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Hùng, chính là kinh tiểu thừa. Cho nên phải đắp dựng cái gốc, sau đó quý vị mới được thành tựu. Phải đắp dựng nền tảng này. Bí quyết chính là đọc thuộc lòng. Cổ nhân có nói, đọc sách ngàn lần tự hiểu ý nghĩa. Câu này là chân lý. Hiện nay cũng có người biết nói, nhưng họ không hiểu ý nghĩa bên trong. Đó là chân tướng sự thật. Đọc thuộc lòng, trong sách có nói một câu, thuộc thì tinh xảo. Họ khi họ đã thuộc lòng thì tự nhiên tinh xảo, tức là họ có chỗ ngộ. Sau khi họ ngộ rồi, nếu dùng lời hiện nay mà nói, học để mà dùng. Họ học một thứ, bất luận họ gặp phải chuyện gì, họ cũng dùng được. Họ dùng một cách linh hoạt. Biết dùng linh hoạt tức là đã mở mang trí huệ. Nếu chưa mở mang trí huệ thì họ không biết dùng linh hoạt. Từ đâu sanh ra trí huệ? Từ trong định sanh ra. Họ chỉ học một thứ thì tâm họ thanh tịnh, họ được định. Những người hiện nay thì không tin. Người hiện nay học những gì? Họ học rộng nghe nhiều. Cái gì cũng muốn học. Họ học được rất nhiều. Không có một thứ nào họ học tinh thông. Thứ nào cũng biết, nhưng không có dùng được. Đây là sự sai lầm của người hiện nay. Hiện nay trong Phật học viện cũng đi theo con đường này. Thì vấn đề này rất là nghiêm trọng. Còn phương pháp của Lão Tổ Tông thì không phải như vậy. Lão Tổ Tông dạy người chính là học một môn, phải thâm nhập một môn, trường kỳ huân tu. Thế nhưng lúc Lão Tổ Tông dạy người đắp dẫn nền tảng, các ngài chọn rất nhiều môn. Tuy là rất nhiều môn, nhưng phương pháp của các ngài là chỉ một phương pháp, chỉ một phương hướng, chỉ một mục tiêu. Đó là gì? Là đọc thuộc lòng. Lão Tổ Tông là dạy cách này. Quý vị từ nhỏ 6-7 tuổi đi học, mỗi ngày phải đọc thuộc lòng, không có giảng giải. Mỗi ngày bảo quý vị trả bài, cũng tức là nói cha mẹ và thầy giáo của quý vị, họ trù tính cho quý vị. Quý vị trong đời này cần phải ghi nhớ những điều nào? Thấy điều trong thời tuổi nhỏ, trước 12 tuổi phải đọc thuộc lòng toàn bộ. Tương lai trưởng thành, bất luận quý vị trong sinh hoạt hoặc là trong học thuật, hoặc là trong học thuật, lúc trích dẫn kinh điển không cần tra tìm trong sách. Tại vì sao? Vì quý vị đã hoàn toàn ghi nhớ. Giả lại, vào thời xưa cổ nhân cũng rất là chú trọng khoa học. Quý vị thấy lưu thông số kinh điển, diện tích đất đai của Trung Hoa rất rộng lớn, dân số nhiều như vậy, mỗi một địa phương bản khắc in kinh sách của họ đều phải tuân theo một quy củ, đó chính là mỗi một trang là 10 hàng. Hiện nay kinh sách của chúng ta mở ra là hai mặt, một trang là hai mặt 20 hàng, một hàng một mặt 10 hàng, hai mặt 20 hàng, một hàng có 20 cái chữ, Một hàng có 20 cái chữ. Bản khắc trong toàn quốc đều là y theo cách khắc này, hoàn toàn như nhau. Bất luận là nói đến quyển sách nào, hàng thứ mấy, chữ thứ mấy, nhất định đều như nhau. Đây không phải là khoa học hay sao? Cho nên hiểu học là dạy đọc thuộc lòng. Mỗi ngày quý vị phải trả bài, thầy giáo sẽ đốc thúc quý vị đọc thuộc lòng. Cách đọc thuộc lòng này cũng do gì căn tánh của mỗi người khác nhau, sự tiến bộ cũng khác nhau. Quý vị thấy một vị thầy giáo dạy trong lớp học có rất nhiều học trò, mỗi người đều phải đọc cùng một cuốn quyển sách, nhưng sự tiến bộ thì khác nhau. Người học trò này thông minh, mỗi ngày có thể đọc thuộc 20 hàng. Người học trò khác kém hơn một chút, mỗi ngày đọc thuộc 10 hàng. Nếu kém hơn nữa thì chỉ đọc thuộc 3 hàng hoặc 5 hàng. Tiêu chuẩn là phải đọc 10 lần. Đọc được 10 lần, 10 lần thì sẽ thuộc lòng. Đây gọi là tiêu chuẩn. Cho nên có người thông minh, thông thường họ đọc thuộc 10 hàng là thuộc tiêu chuẩn trung đẳng. Trình độ của người thông thường đọc 10 hàng 200 cái chữ, một hàng 20 cái chữ, 10 hàng 200 cái chữ, đọc được 10 lần thì thuộc lòng. Mỗi ngày quý vị phải đọc thuộc lòng 10 hàng. Thầy giáo đốc thuộc học trò thông thường là phải đọc thuộc 100 lần. Quý vị đã đọc thuộc lòng một trang này, đến đây là tạm ngưng. Thầy giáo sẽ đánh dấu ngoặc đoạn văn này cho quý vị. Hôm nay quý vị trong lớp đã đọc thuộc lòng 100 lần. Nếu thành tích kém hơn một chút thì đọc 200 lần. Cho nên quý vị suốt đời không bao giờ quên. Ngày hôm sau trước khi học bài mới thì phải trả bài ngày hôm qua đã học, sau đó mới học bài mới. Dùng cái phương pháp này không giảng giải, chỉ đọc thuộc lòng. Còn vị thầy giáo khác dạy như gì? Vị thầy giáo khác là dùng thân giáo, tức là giáo dục sinh hoạt. Xin thưa với quý vị, chính là học tập Đệ Tứ Quy. Thầy giáo phải thực hiện được để cho học trò thấy. Học trò về nhà thì biết hiếu thuận cha mẹ, thì biết làm thế nào đối xử với anh em chị em. Phải biết quy củ giáo dục sinh hoạt. Cái quy củ này chính là Đệ Tử Quy. Thở ban đầu là do cha mẹ dạy. Cha mẹ cũng là dùng thân giáo. Bắt đầu dạy từ lúc nào? Bắt đầu khi đứa trẻ vừa chào đời. Lúc nó mới sinh ra thì con mắt của nó đã mở, thì nó biết nhìn, nó biết nghe, nó đã biết bắt chước rồi. Cho nên cổ nhân có nói một câu: dạy con từ thở còn thơ, không phải trẻ em mà là đứa trẻ sơ sinh. Quý vị bắt đầu dạy nó, cho nên người mẹ dạy dỗ nó 3 năm, đến năm 3 tuổi được 1.000 ngày, đây là thật sự giáo dục căn bản. Tương lai nó có được thành tựu chính là do người mẹ dạy dỗ, cho nên trách nhiệm này của người mẹ rất là vĩ đại. Trong cái gia đình này có nhân tài xuất hiện hay không, có thánh nhân xuất hiện hay không, hoàn toàn ở nơi người mẹ. Đứa con 5-6 tuổi thông minh, 5-6 tuổi thì cho nó đi học, đến trường học thì có thầy giáo dạy dỗ, đem nền giáo dục đức hạnh dạy cho nó thành nhân tài. Khi thầy giáo dạy học trò đọc thuộc lòng, cũng có lúc kèm theo dạy cho nó vì sao phải hiếu thuận cha mẹ, vì sao phải tôn trọng trưởng bối, nói một cách đơn giản cho học trò nghe. nên kể những chuyện cổ tích về hiếu đệ trung tín cho nó nghe, vì trẻ em thích nghe chuyện cổ tích. Phải từ từ dìu dắt nó. Đến năm 13 tuổi thì vào trường Thái học. Xưa kia ở Trung Quốc không có trường trung học, trường Thái học chính là trường đại học. Trường Thái học là gì? Đó là một nơi chuyên nghiên cứu thảo luận. Thầy giáo phải giảng giải, vì học trò đã thuộc lòng. Cho nên lúc thầy giáo giảng giải có cần xem sách vở hay không? Không cần. Thầy giáo nói chương thứ mấy, hàng thứ mấy, trang thứ mấy, hàng thứ mấy thì mọi người đều biết, vì thầy giáo thuộc lòng, học trò cũng thuộc lòng. Cho nên người xưa kia học hành họ rất là vui sướng, không như hiện nay. Người hiện nay học hành rất là khó nhọc cực khổ, chính vì không có nền tảng. Người xưa kia họ có nền tảng cho nên họ học hành rất là vui sướng. Thầy giáo trong trường Thái học thường hay dẫn các học trò đi khắp nơi tham quan. Khi giảng đến nơi nào thì thầy trò đi đến nơi đó tham quan, cho nên ấn tượng đã khắc sâu. Một vị thầy giáo dẫn theo mười mấy hai mươi vị học trò đi du lịch, đi một vòng trở về đã hết mấy tháng thì học xong bộ sách này. Thật là vui sướng. Thầy giáo giảng bài, sau khi giảng xong thì cùng với các học trò nghiên cứu thảo luận. Phương thức cách giảng dạy này chỉ có ở Trung Quốc mới có, ở ngoại quốc không có. Giáo dục đức hạnh đặt lên hàng đầu. Thứ nhất là luân lý đạo đức nhân quả, kể đến mới là học thuộc. Học thuộc là những sách vở cần phải đọc thuộc lòng. Trong kinh điển cũng có triết học và khoa học. Đó là cho một số người có căn tánh lợi trí, họ đối với phương diện này có hứng thú, không ngừng nâng cao học thức. Cho nên người biết phát tâm học đạo hiện nay tìm không ra. Hiện nay rất ít người học đạo. Hiện nay họ học những gì? Hiện nay họ học kỹ thuật, học kỹ năng. Vào thời đại dân quốc, ngài Tôn Trung Sơn đã từng nói như vậy. Ngài trong thời đại đó, ngài đã từng đi du học nhiều năm ở các nước Âu Mỹ. Ngài nói ngoại quốc mạnh hơn Trung Hoa, vượt hơn Trung Hoa, chính là khoa học kỹ thuật và phát minh cơ khí. Ngài nói ngoại trừ điều này ra, họ đều không sánh bằng Trung Hoa. Lời nói này rất có lý, là chân tướng sự thật. Người Trung Hoa muốn học người ngoại quốc học những gì? Học cơ khí của họ, học khoa học kỹ thuật của họ. Còn những thứ khác thì người ngoại quốc phải học người Trung Hoa, để bổ túc lẫn nhau. Đích thật, Trung Hoa mấy ngàn năm nay là một nước lễ nghĩa, xã hội hòa hài, là thật như vậy, không phải giả. Sức mạnh của đất nước Trung Hoa trong thời đại nhà Đường, đời nhà Đường là đệ nhất cường quốc trên thế giới. Đời nhà Nguyên là của người Mông Cổ. Người Trung Hoa bị người Mông Cổ diệt vong, thế nhưng đến đời nhà Minh lại nổi dậy.
À,
trong đời nhà
Minh
có Ngài Trịnh Hòa, mọi người đều có ấn tượng rất sâu. Ngài Trịnh Hòa đã từng đến Tây Dương, Ngài cũng đi qua Mã Lục Giáp. Quý vị đến đó mà xem, có rất nhiều đền thờ Ngài Trịnh Hòa. Lúc đó Ngài dẫn theo một hạm đội, hiện nay gọi là hải quân, là thế giới đệ nhất hạm đội. Không có một quốc gia nào vượt hơn hạm đội này, là một hạm đội lớn mạnh, có đến 20 mấy ngàn người. Ngài đi đến nơi nào không có xâm lược người khác, cũng không có chiếm lãnh thổ của người khác. Ngài đến thăm viếng một cách êm thấm. Ngài còn mời những quốc vương đại thần của các nước đó đến Trung Hoa du lịch tham quan, rồi đưa họ trở về nước. Ngài đã xây dựng được mối quan hệ rất là tốt đẹp. Tại vì sao? Vì người Trung Hoa có giáo dục, có giáo dục luân lý đạo đức, gọi là vương đạo, không phải bá đạo. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật phát tâm tu hành, Ngài xả bỏ ngôi vua. Tại vì sao? Vì Ngài thấy chúng sanh khổ. Làm thế nào giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui? Ngài chỉ có một ý niệm này, không có những ý niệm nào khác. Sau khi Ngài tu học được thành tựu, trong Phật Pháp gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngài chỉ có một nguyện vọng là thực hiện bổ nguyện của Ngài. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Ý nghĩa chữ độ này, dùng lời hiện nay mà nói, chính là hiệp trợ, giúp đỡ. Làm thế nào giúp đỡ cho tất cả chúng sanh? Giúp cho tất cả chúng sanh lìa khổ được vui. Khổ từ đâu mà có? Ngài đã hiểu rõ. Khổ là từ mê hoặc mà có. Khi đã mê rồi thì tư tưởng sai lầm. Khi tư tưởng sai lầm thì tạo thành lời nói sai lầm và việc làm sai lầm thì có khổ nạn. Còn vui từ đâu mà có? Vui là từ tư tưởng chính xác, tư duy chính xác, lời nói chính xác, việc làm chính xác sẽ đem lại cho quý vị vui sướng. Ngày nay trên toàn thế giới, trong tâm của rất nhiều người chỉ biết kiếm tiền. Có thể kiếm được tiền hay sao?